là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sắp phần tin là ghi nhận Yên Bái nỗ lực sáp nhập đơn vị hành chính xã phường theo nghị quyết số 35 của Quốc hội. Tiếp đó là phản ánh độc đáo mùa nước đổ ở vùng cao Mù Căng Chảy. Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Trạm Tấu vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ tư năm 2024. 123 đại biểu đại diện cho hơn 3,7 vạn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã tham dự đại hội. Huyện Trạm Tấu có 12 dân tộc chung sống, trong đó có 11 dân tộc thiểu số, dân tộc Mông chiếm 79%, dân tộc Thái chiếm 13%, còn lại là các dân tộc khác. Tại đại hội lần thứ 3, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Trạm Tấu đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2019-2024. Đến hết năm 2023, nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt so với chỉ tiêu đề ra. Giai đoạn 2019-2024, Trạm Tấu đã triển khai hiệu quả thiết thực các chương trình dự án chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và mang lại hiệu quả rõ rệt. Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều khởi sắc theo hướng tích cực, tạo tiền đề quan trọng để các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện phấn đấu vươn lên, phát triển, hòa nhập giữa các vùng miền và các địa phương trong tỉnh Yên Bái. Kết cấu cơ sở hạ tầng được quan tâm, đến nay 100% xã thị trấn có đường giao thông thuận tiện đi lại trong 4 mùa. Hệ thống trường lớp học, nhà văn hóa được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, đảm bảo chất lượng dạy và học. Duy trì thực hiện 12 xã thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số đến trường đạt gần 100%. Chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân ngày càng được nâng lên. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ. Đến nay, ngoài xã Hát Liều hoàn thành 19 tiêu chí, đã có 8 xã đạt từ 6 đến 10 tiêu chí, 2 xã đạt 5 tiêu chí, an ninh quốc phòng được giữ vững. Đại hội dân tộc thiểu số huyện Trạm Tấu lần thứ 4 đề ra 11 chỉ tiêu cụ thể như thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng trở lên, có thêm 2 xã đạt nông thôn mới, chỉ số hạnh phúc của người dân đạt từ 62% trở lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm đạt 7% năm.
Thời gian qua, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị định, thông tư của Bộ Tài chính về công tác tự chủ tài chính. Theo đó, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 536 đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ tài chính. Trong đó cấp tỉnh có 63 đơn vị, cấp huyện 473 đơn vị. Có 2 đơn vị được giao tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, 35 đơn vị chi thường xuyên, 41 đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên. Đặc biệt, loại hình đơn vị do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên tự chủ dưới 10% chiếm gần 86%. Hiện nay, Ủy ban dân tỉnh cũng đã ban hành mới định mức kinh tế kỹ thuật, giá đơn giá sản phẩm. Việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập đã góp phần chuyển từ hỗ trợ theo cơ chế cấp phát bình quân sang cơ chế nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ căn cứ vào chất lượng đầu ra hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ. Việc thực hiện thành công cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn cũng là một trong những nội dung quan trọng phù hợp trong cải cách hành chính. Đây cũng là tiền đề để xây dựng đội ngũ viên chức nhà nước giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, gắn bó lâu dài với đơn vị sự nghiệp công lập. Xã Phong Dụ Thượng, huyện Yên vừa tổ chức lễ cúng đón lúa mới tại quần thể ruộng bậc thang thôn Khe Táo. Đây là lần đầu tiên hoạt động này được tổ chức nhằm quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Mông nơi đây. Lễ cúng đón lúa mới của xã Phong Dụ Thượng được thực hiện với các nghi thức truyền thống mang đậm nét văn hóa tâm linh của dân tộc Mông để bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị thần linh, tổ tiên đã phù hộ cho mùa màng bội thu, thể hiện sự gắn kết cộng đồng và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Điểm nhấn của lễ cúng đón lúa mới là vào thời khắc sang canh sẽ có hoạt động đốt đuốc đón, bắn pháo hoa và đốt lửa xòe đêm để thể hiện tinh thần đoàn kết, mừng vui với những thành quả lao động của cộng đồng. Đó cũng là cảm tạ sự phù hộ của các tầng lớp thần linh, sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên đã mang đến cho nhân dân những bông lúa chín vàng, những hạt gạo tròn đầy, cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Lễ cúng đón lúa mới như lễ cổ truyền mà đồng bào nơi đây thường xuyên thực hiện sau mỗi mùa lúa mới sẽ được tái hiện lại những thửa ruộng bậc thang ở Khe Táu. Trong nghi lễ này, những nén nhang thơm, những đĩa xôi nếp, những món ăn truyền thống được dâng lên bàn thờ như một lời cầu nguyện, một sự tri ân chân thành. Đây cũng là dịp để mỗi người trong cộng đồng nhắc nhở nhau về tầm quan trọng của việc gìn giữ và bảo vệ thiên nhiên, tôn trọng và bảo tồn những giá trị văn hóa. Trong khuôn khổ của lễ cúng đón lúa mới đã diễn ra những trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc Mông Khe Táu như ném bao, chơi quay. Lễ cúng đón lúa mới của xã Phong Thụ Thượng được tổ chức đã giúp cho mỗi người dân và du khách hiểu rõ hơn về đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Mông Văn Yên, cùng nhau chia sẻ, học hỏi và thắt chặt đoàn kết, sự đồng lòng của cộng đồng, luôn nhớ về cội nguồn, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống và quảng bá về cảnh đẹp thiên nhiên, con người và quần thể ruộng bậc thang của xã Phong Thụ Thượng, thu hút mời gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh kết nối các tour du lịch xanh đến địa bàn.
Trong 6 tháng năm 2024, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đã phát hiện bắt giữ 27 vụ, 31 đối tượng, thu giữ 8,81 gam heroin, trên 100 gam ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan. Mặc dù tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn thành phố luôn được kiềm chế và ổn định, không xuất hiện các tụ điểm phức tạp, các đường dây lớn mang tính chất có tổ chức, song tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn có những diễn biến phức tạp. Nhất là các đối tượng đã sử dụng giới trẻ, học sinh, sinh viên, tỷ lệ tội phạm liên quan đến chất ma túy tổng hợp và để tìm mọi cách lôi kéo dụ dỗ. Đặc biệt, thời gian gần đây, các đối tượng thường lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như các điểm karaoke, nhà trọ, nhà nghỉ để hoạt động phạm tội ma túy. Thời gian tới, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố sẽ tiếp tục nắm tình hình, chủ yếu tập trung vào địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy để từ đó xây dựng kế hoạch đấu tranh bắt giữ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy. Công an thành phố cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng những quy định của pháp luật trong phòng chống kiểm soát ma túy, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống ma túy.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành, đồng thời phát huy tiềm năng thế mạnh, đáp ứng yêu cầu không gian phát triển kinh tế xã hội trong những năm tiếp theo. Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực thực hiện nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của người dân các địa phương thuộc diện sắp xếp. Với nhan đề Yên Bái sắp xếp đơn vị hành chính xã phường, ý Đảng, lòng dân, tâm cán bộ là minh chứng cho thấy sự cộng hưởng tích cực của Yên Bái trong công cuộc chuyển mình lớn lao của đất nước để mở ra cơ hội phát triển kinh tế xã hội cho địa phương và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, góp phần đưa Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Bà con nhân dân chúng tôi là rất vui mừng, phấn khởi, đồng thuận, đồng ý theo cái phương án mà chúng ta sáp nhập các cái địa dư hành chính để nhằm mục đích là tinh giảm biên chế và nâng cao cái chất lượng phục vụ nhân dân được tốt hơn, nâng cao cái chất lượng cuộc sống, nâng cao cái chỉ số hạnh phúc của người dân.
Về cơ bản thì nhân dân rất là đồng tình với lại cái cách tổ chức của chúng ta để sát nhập đơn vị hành chính nhằm mục đích tức là giảm về cái chi tiêu cho nhà nước, tăng cường cái hiệu lực để phục vụ nhân dân nhiều hơn. Đấy, để đáp ứng với cái tình hình hiện nay thì nhân dân rất là đồng thuận. Qua cái thăm dò cũng như là phát phiếu xin ý kiến thì có tới 99,9% là nhân dân đồng ý và rất phấn khởi, bà con rất phấn khởi.
Đầu tiên thì khi nghe thì mình cũng bỡ ngỡ, thì khi mà được trên giải thích thì mình cảm thấy là cũng là tốt thôi, vì là chương trình này thì coi như là sắp nhập vào thì mai kia thì mình nhiều những cái công trình phúc lợi này khác thì sẽ được đầu tư thì dân mình cũng sẽ được hưởng mà.
Ý kiến người dân chúng tôi thì hoàn toàn đồng thuận, vì đây là một chủ trương tôi cho rằng là rất là tốt, một chủ trương đúng của Đảng ta trong cái giai đoạn hiện nay. Xin ý kiến của bà con nhân dân thì hầu hết là bà con nhân dân là đồng thuận 100%.
Đó là sự tin tưởng, đồng thuận và sự kỳ vọng của người dân Yên Bái khi tỉnh triển khai thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cũng như nhiều người dân khác của địa phương, khi huyện Yên Bình có chủ trương sáp nhập hai xã Bạch Hà và Yên Bình, ông Phan Văn Thắng, thôn trung tâm xã Yên Bình, huyện Yên Bình, đồng tình nhất trí ngay. Bởi theo ông, khi sáp nhập chắc chắn sẽ mở ra cơ hội phát triển cho địa phương trong việc kêu gọi đầu tư, quy hoạch phát triển kinh tế vùng theo hướng phát huy tiềm năng lợi thế. Từ đó đời sống người dân cũng được nâng lên. Ông Thắng vui vẻ cho biết.
Việc sáp nhập xã nhìn chung là nhân dân trong xã cũng đồng tình, đặc biệt là cán bộ đảng viên. Đây là một cái chủ trương mà đúng đắn, phù hợp trong cái vai trò lãnh đạo công tác quản lý của nhà nước đối với mọi hoạt động kinh tế xã hội địa phương.
Để việc sát nhập hai xã Bạch Hà và Yên Bình được thực hiện hiệu quả trên cơ sở hướng dẫn Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái, huyện Yên Bình tổ chức việc lấy ý kiến cử tri về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và lập hồ sơ đề nghị nhập xã giai đoạn 2023-2025. Đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã được sát nhập thành lập tổ lấy ý kiến cử tri tại thôn và lập niêm yết danh sách cử tri, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, các cấp các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về việc sát nhập đơn vị hành chính. Nhận thấy rõ lợi ích của việc sát nhập với mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, nên khi xã triển khai lấy ý kiến cử tri, người dân hai xã Bạch Hà và Yên Bình đều đồng thuận cao với tỷ lệ đạt gần 97%. Anh Nguyễn Quốc Toàn, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, thôn Trung Tâm, xã Yên Bình cho biết.
Ở của thôn mình nếu 150 hộ thì chỉ có 1-2 hộ là người ta có cái ý kiến là cái nơi đi khám chữa bệnh và cái thủ tục hành chính nó xa thôi. Còn khi mà đi vận động lại người ta nhất trí thôi. Cũng giải thích là sau này đường xá thì bây giờ là nhà nước cũng đã đầu tư liên xá là đường thuận lợi rồi, đi lại nó dễ.
Sau khi sáp nhập xã Yên Bình vào xã Bạch Hà, thì xã mới có diện tích tự nhiên hơn 30.000 km2, quy mô dân số hơn 8.700 người. Dù xã Yên Bình không được giữ tên gọi cũ, nhưng nhân dân trên địa bàn xã nắm rõ chủ trương, ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính, từ đó gỡ bỏ được những gì còn băn khoăn. Ông Phan Đức Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Bình cho biết.
Đảng ủy đã họp thống nhất và giao nhiệm vụ cho từng đồng chí trong ban chấp hành. Các đồng chí cán bộ phụ trách thôn thường xuyên xuống dự họp để triển khai tuyên truyền vận động nhân dân. Những chỗ nào nhân dân chưa đồng thuận thì tổ công tác của xã xuống tận nơi, tận hộ gia đình gặp từng người dân để giải thích tuyên truyền vận động nhân dân để đồng thuận ủng hộ cao.
Rút kinh nghiệm từ lần sáp nhập giai đoạn 2019-2021 nên khi triển khai sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, huyện Yên Bình có những cách làm sáng tạo, phù hợp với lòng dân, theo phương châm nói dân hiểu, hiểu dân tin. Mưa dầm thấm lâu nên nhận được sự đồng thuận cao của người dân với tỷ lệ hơn 90% đồng ý việc sáp nhập. Đặc biệt là công tác cán bộ sau sắp xếp, dù là việc khó nhưng đảm bảo thấu tình, đạt lý, an lòng cán bộ. Ông Lương Thái Sơn, trưởng phòng nội vụ huyện Yên Bình cho hay.
Sắp xếp xử lý đối với đội ngũ cán bộ công chức dôi dư trên cơ sở là phải hợp lý hóa gia đình tối đa cho đối với những cán bộ công chức để không đánh đố cán bộ công chức. Sau khi thực hiện những cái nội dung đấy thì trước mắt là về đội ngũ cán bộ công chức cả hai xã, cả được sáp nhập và xã bị sáp nhập thì cũng đều rất là ổn định.
Thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính, qua giả soát huyện Trấn Yên có 5 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp theo quy định. Sau khi thành lập ban chỉ đạo và các tổ giúp việc, huyện đã triển khai các bước để tiến hành sát nhập các xã Nga Quán với xã Cường Thịnh thành xã Cường Thịnh, nhập xã Bảo Hưng vào xã Minh Quân thành xã Minh Quân, sát nhập xã Đào Thịnh với xã Việt Thành thành xã Thành Thịnh. Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền về những lợi ích của việc sát nhập mang lại, các địa phương của huyện đã chú trọng công tác triển khai, lấy ý kiến cử tri, đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, dân chủ, công khai. Nên hầu hết các xã có tỷ lệ số cử tri đồng ý đạt 100%. Bà Đinh Thị Thịnh, thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Là người ta nghĩ là thay đổi những cái căn cước rồi này khác thì nó cũng gây khó khăn. Hai nữa là cái việc đi lại để mà tới ủy ban xã rồi là để làm việc thì họ cũng cảm thấy là nó cũng bỡ ngỡ. Thế nhưng mà sau thì cũng được ở trên người ta giải thích và người ta cũng cho mình biết được là những cái vấn đề gì nó thuận tiện thì người ta cũng bình thường, nó cũng không vấn đề gì.
Qua tổ chức lấy ý kiến, cử tri của huyện Trấn Yên đồng thuận việc sắp xếp là phù hợp và cần thiết nhằm góp phần đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời đáp ứng được xu thế phát triển hiện nay của địa phương. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói.
Đến nay thì về tư tưởng bà con dân thì rất phấn khởi. Bà con nhân dân là sau khi sát nhập thì sẽ thành một cái đơn vị hành chính lớn, thì sẽ về đời sống của bà con dân thì chắc chắn là nhà nước sẽ quan tâm hơn, và việc cái đầu tư cơ sở hạ tầng thì sẽ được tập trung hơn. Tới đây thì đối với xã thì cũng sẽ tiếp tục vào tuyên truyền bà con dân để tạo cái tư tưởng cũng như là cái động lực để cho bà con dân tiếp tục hăng say sản xuất.
Cơ bản đồng thuận với phương án sắp xếp sát nhập các đơn vị hành chính, tại một số địa phương người dân còn ít nhiều băn khoăn như việc thay đổi các giấy tờ cá nhân, xây dựng cơ sở hạ tầng, việc học tập của con em. Nhưng đã được các ngành chức năng kịp thời giải thích, tổng hợp, có phương án giải quyết và lộ trình thực hiện để người dân yên tâm khi thực hiện chủ trương sáp nhập. Ông Nguyễn Ngọc Thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên nói.
Sau khi có quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan cấp trên ra quyết định sáp nhập thì chúng tôi cũng tiếp tục đồng hành với bà con nhân dân. Cái việc quan trọng nhất là lo sinh kế cho người dân và lo cuộc sống như nào nó với người dân càng ngày càng tốt hơn. Tất cả những cái thủ tục mà bà con còn lo lắng đấy, gần như là các cơ quan chuyên môn đều hỗ trợ bà con tối đa nhất.
Cụ thể hóa nghị quyết 35 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Tỉnh Yên Bái xây dựng đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Trong đó có 10 đơn vị hành chính phải sắp xếp, 2 đơn vị hành chính có yếu tố đặc thù nên không được sắp xếp. Dù quá trình triển khai, cấp ủy chính quyền các địa phương phải đối mặt với không ít bài toán, vấn đề đặt ra trong việc vừa ổn định bộ máy công tác, vừa bảo đảm đời sống người dân và cán bộ, công chức, viên chức. Song bằng cách làm cụ thể, bài bản, trong đó tập trung công tác thông tin tuyên truyền để tạo sự đồng thuận của nhân dân với nhiều hình thức như thông qua các hội nghị cơ sở, cuộc họp thôn, họp tổ, trực tiếp đến từng hộ gia đình xin ý kiến để người dân từ đó hiểu được lợi ích, ý nghĩa, kế hoạch triển khai đề án. Đến nay, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh đã được Bộ Nội vụ thẩm định, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt theo các bước trong quy trình. Ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho hay.
Việc bố trí, sắp xếp cán bộ công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư thì phải đồng bộ, liên thông, có lộ trình và cách làm phù hợp. Đối với cán bộ công chức viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã mà còn đủ tuổi công tác, có năng lực, đủ tiêu chuẩn, điều kiện và phù hợp với vị trí việc làm theo quy định thì xem xét, điều động, tiếp nhận, bố trí công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã còn thiếu biên chế theo quy định. Đối với cán bộ công chức viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã mà dôi dư, sắp đến tuổi nghỉ hưu hoặc không đủ tiêu chuẩn theo vị trí việc làm thì thực hiện công tác tuyên truyền, vận động để giải quyết chế độ chính sách theo quy định tại Nghị định số 29 ngày 3 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế và các quy định hiện hành.
Dẫu còn nhiều thách thức, nhưng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 tỉnh Yên Bái là một chủ trương đúng đắn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương. Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã sẽ tập trung được các nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian để quy hoạch, đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng hiện đại, phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên, vị trí địa lý để phát triển. Cùng với đó, việc sắp xếp các đơn vị xã phường sẽ giúp tinh gọn bộ máy hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Quan trọng hơn, thắp lên ngọn lửa hy vọng vào một cuộc chuyển mình lớn lao từ sau đổi mới của Đảng để tạo sự tin tưởng, gắn kết và đồng thuận của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh, chung tay hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải lâu nay được không ít du khách biết đến bởi vẻ đẹp của mùa vàng và mùa nước đổ. Bắt đầu từ đầu tháng 5 đến tháng 6, khi những cơn mưa rào mùa hạ đổ xuống, là lúc bà con người Mông hối hả đi dẫn nước từ trên núi cao vào cánh đồng. Nước len lỏi qua từng thửa ruộng tạo nên một khung cảnh vô cùng ấn tượng, đẹp như bức tranh thủy mặc. Mùa nước đổ lại về, ngắm nhìn từ trên cao những triền dục bậc thang ẩn hiện trong mây núi vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn luôn làm say đắm biết bao du khách. Ai cũng cảm nhận vẻ đẹp thanh bình trong trẻo ở vùng đất xưa kia vẫn được coi là nghèo khó bậc nhất tỉnh Yên Bái. Hôm nay, sau 3 tháng cho đất nghỉ, anh Thảo A Cớ ở thôn Lìm Mông, xã Ca Phạ bắt đầu vợ đất cho thửa ruộng của mình sau khi nước được dẫn về. Công việc thuần nông tuy vất vả sớm hôm, nhưng cái mong nhất của bà con là chờ nước đổ về để tranh thủ cày cấy cho đúng vụ. Anh Thảo A Cớ, thôn Lìm Mông, xã Ca Phạ cho biết.
Có nhà năm nay thì có kiểu như nó may ấy, thì trời nó sẽ mưa thì em nó sẽ làm đồ ruộng, còn cày được bừa được, cấy được. Như theo như mấy năm trước, năm ngoái thì nó không có mưa thì nó ít nước quá thì không làm được. Năm nay thì nó mong là chờ nó mưa thì anh em mới làm đồ ruộng để như mọi năm.
Với những người Mông mù căng trải nhiều năm nay, họ đã quen với công việc đồng áng của mình. Tuy là công việc thường nhật của nhà nông, nhưng mùa nước đổ khiến những thửa ruộng bậc thang hiện lên đan xen nhau bởi màu nâu của đất với màu xanh của lúa non, vô tình tạo nên những cảnh đẹp nên thơ rất mộc mạc, chân thật như đất trời và con người nơi đây. Nắm bắt sự độc đáo này, anh Giàng A Dê ở La Bán Tần đã không ngần ngại đi đến mọi ngóc ngách của những triền ruộng bậc thang khắp vùng, lưu lại những tấm ảnh đẹp về quê hương để giới thiệu lên trang fanpage của mình. Từ cách làm truyền thông này mà vợ chồng Dê có thể mời gọi du khách đến với mùa nước đổ nhiều hơn. Anh Giàng A Dê cho biết.
Ở cái mùa nước đổ này thì hiện tại thứ nhất là đang mới. Thứ hai nữa là cái mùa nước đổ này thì nó phải có mưa nhiều nên là nước nó phải đổ đều thì mới thu hút được các khách du lịch trong nước. Và khi mà họ đến vào mùa này thì mình sẽ nói cho họ những cái mùa đẹp nhất và tạo ra họ một cái sự tò mò và họ muốn quay lại.
Với du khách đến từ nước Ý, lần đầu tiên đến với mù căng trải đúng vào mùa nước đổ, không khỏi ngỡ ngàng được chính vợ chồng Dê giới thiệu bằng tiếng Anh khi tham quan ruộng bậc thang rồi trải nghiệm một buổi cày ruộng. Giống như những người nông dân thực thụ, để hiểu hơn về công việc làm nông của bà con, làm nên những kiệt tác danh lam thắng cảnh. Một du khách người Ý nói.
Và bạn rất là thích cái nhà vì buổi sáng sớm dậy thì là nhìn thấy view, nhìn thấy tất cả mọi thứ và cảm thấy rất là tuyệt vời và kiểu rất là thích mọi thứ ở đây.
Tôi rất thích khung cảnh ở đây, sáng sớm thức dậy thì thấy phong cảnh rất đẹp và được tham gia vào công việc của người dân ở đây, tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Đến mù căng trải vào mùa nước đổ, du khách sẽ được hòa mình vào không khí trong lành mát mẻ, được ngắm nhìn từ trên cao những thửa ruộng bậc thang lấp lánh dưới ánh nắng, cảm nhận sự hùng vĩ của núi rừng và sự bình yên của bản làng. Để du khách du lịch, những năm gần đây ngay sau chuỗi hoạt động lễ hội Tết Nguyên đán, lễ hội hoa tớ dày, hoa sơn tra, huyện mù căng trải thường bắt tay vào xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho hoạt động du lịch mùa nước đổ ngày một trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn. Dựa trên tiềm năng về tài nguyên du lịch và sự thân thiện, hồn hậu, hiếu khách, cũng như chính sách hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh, đã và đang giúp mù căng trải đẹp hơn trong lòng du khách. Ruộng bậc thang là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng cùng vẻ đẹp của lao động sáng tạo. Trải qua bao đời, bao thế hệ, canh tác nông nghiệp là công việc mưu sinh chính của người dân tộc thiểu số nơi đây. Thông qua lao động, giúp cho thiên nhiên đẹp hơn, và mùa nước đổ chính là một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa bản địa. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đã thực sự khơi dậy được tiềm năng thế mạnh của các địa phương thông qua việc phát huy giá trị của các sản phẩm nông sản, dược liệu, du lịch, đóng góp đáng kể vào việc nâng cao đời sống kinh tế cho người dân. Trong xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP có vai trò của việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật từ khâu đầu vào đến đầu ra, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ, quảng bá sản phẩm, phản ánh của phóng viên chuyên mục. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 245 sản phẩm OCOP được đánh giá phân hạng đạt 3 sao trở lên, phân bố ở các địa phương. Trong quá trình xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP có sự đóng góp không nhỏ của khoa học kỹ thuật và công nghệ. Nhiều nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ đã thúc đẩy phát triển các sản phẩm OCOP, chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh và trở thành sản phẩm hàng hóa có giá trị, thay đổi tư duy phát triển kinh tế của người sản xuất, từ đó mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân và địa phương. Ông Nguyễn Đức Điền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết.
Trong quá trình hình thành và phát triển các cái sản phẩm OCOP này thì
có những sản phẩm mà có được cái sản lượng nhiều hoặc là cần thiết phải tiếp cận vào cái thị trường rộng hơn, thì lúc đó chúng ta sẽ tiếp cận được với cái kênh về sở hữu trí tuệ cũng như là chứng nhận nhãn hiệu để góp phần thúc đẩy cái sản phẩm ô cốp phát triển.
Là một trong những địa phương khai thác hiệu quả các tiến bộ khoa kỹ thuật và xây dựng sản phẩm ô cốp, huyện Yên Bình thời gian qua luôn chú trọng vào việc triển khai các dự án đề tài khoa học trên các lĩnh vực, trong đó có sản xuất nông nghiệp trọng tâm là xây dựng các sản phẩm ô cốp. Theo đó, các đề tài khoa học theo hướng chuyển giao những cây con mới có năng suất chất lượng cao vào sản xuất, đưa các quy trình Việt Gáp canh tác hữu cơ, đưa máy móc thay thế sức lao động ở các công đoạn. Nhờ đó, các cây trồng chủ lực như bưởi, chè, trồng rừng hay lĩnh vực chăn nuôi như nuôi ong lấy mật, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi lợn theo hướng hàng hóa đều có bước phát triển mạnh về số lượng, chất lượng, sản lượng, mở rộng thành vùng sản xuất lớn. Đến nay toàn huyện có 38 sản phẩm ô cốp, trong đó có 34 sản phẩm chính từ nông nghiệp như chè xanh, gạo, cá hồ Thác Bà. Ông Nguyễn Thành Đạt, Phó trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện cho biết.
Trong những năm qua thì góc độ phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Bình thì cũng có tham gia thực hiện những cái đề tài để giúp các hộ nông dân cũng như là các hợp tác xã, tổ hợp tác để phát triển kinh tế hộ gia đình để đảm bảo theo cái các cái tiêu chí về xây dựng cũng như xây dựng nông thôn mới.
Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản sạch Hải Hà, xã Hán Đà, huyện Bình là đơn vị sở hữu 4 sản phẩm ô cốp 3 sao của huyện, được chế biến từ cá lăng, cá tầm như chả cá, giò cá, xúc xích cá, ruốc cá. Để có được kết quả trên, công ty đã tận dụng lợi thế của hồ Thác Bà với nguồn nước sạch, dòng chảy thường xuyên, hệ thống vi sinh vật đa dạng phong phú, duy trì nuôi các loại cá lăng, cá tầm, cá diêu hồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, kiểm soát từ nguồn thức ăn, nhiệt độ, nước đến tình hình dịch bệnh. Để tạo sự khác biệt và khai thác hiệu quả nguồn cá, công ty đã đầu tư dây chuyền máy móc hiện đại để chế biến thành các sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Với 4 sản phẩm chính là xúc xích cá, ruốc cá, chả cá và giò cá, bà Vũ Thị Thu Hương, quản lý sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản sạch Hải Hà, huyện Yên Bình nói:
Hiện tại để cho duy trì được cái sản phẩm ô cốp này, đầu tiên đó là đơn vị chúng tôi luôn luôn đặt tiêu chí là an toàn thực phẩm là cái tiêu chí tiên phong đầu tiên để cho sản phẩm của chúng tôi. Và thứ hai nữa đó là cái chất lượng sản phẩm ổn định, hình thức mẫu mã đẹp để có thể là đưa ra thị trường đáp ứng được cái thị hiếu của người tiêu dùng.
Từ những bước đi đầu tiên lựa chọn cây gì, con gì phù hợp, nuôi trồng như thế nào, cho đến việc vận dụng yếu tố khoa học trong các khâu thu hoạch chế biến sản phẩm ô cốp, khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện diện trong hệ thống máy móc dây chuyền công nghệ sản xuất và xây dựng quản lý, điều hành hệ thống chuỗi cung ứng và phân phối sản phẩm ra thị trường. Ở công đoạn nào nếu khoa học kỹ thuật và công nghệ được phát huy, thì ở đó chất lượng sản phẩm ô cốp được nâng lên, giảm được nhân công và sức lao động, hạn chế tối đa sự tham gia của con người vào quy trình sản xuất, sản phẩm làm ra đáp ứng yêu cầu của thị trường. Trong bối cảnh nền kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay, sự tham gia của khoa học công nghệ vào xây dựng các sản phẩm ô cốp còn tạo ra những cơ hội mới để sản phẩm tiến sâu hơn vào các thị trường, mang thương hiệu cho nông sản Yên Bái vươn xa. Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Yaria, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái; cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; cửa hàng xe máy Trần Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cú Phúc, huyện Trần Yên; cửa hàng xe điện Iadia Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.